Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cũng là chương trình phát lại vào lúc 3:00 chiều. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi hơn bao giờ hết, cái câu chúc sức khỏe bình an nó rất là quan trọng. Và cảm ơn Khánh Thi xin thân ái kính chào quý khán giả. Tôi mong rằng là tất cả mọi người vẫn cố gắng cư trú tại chỗ và vẫn có rất là nhiều sức khỏe, và cố gắng làm sao để chúng ta thông hiểu nhau, thông cảm cho nhau và ở trong nhà với những ngày tháng mà đã làm được việc này và những ngày tháng sắp tới. Khi chúng ta có những thời gian với nhau như thế này, nhiều khi chúng ta vì quá bận rộn bình thường, chúng ta cũng không biết là làm cái gì cho nó hết ngày hay là làm việc gì để có thể giúp đỡ cho gia đình, người thân trong những ngày tháng này. Cho nên tôi mới có những cái suy nghĩ và tôi hy vọng là đây là những cái thời gian quý vị nên để ra làm những cái việc mà chúng ta vẫn nói rằng là tôi bận lắm, tôi không có giờ và tôi không có giờ. Và những cái việc này nó liên quan đến những việc liên quan đến hoạch định tài sản, hoạch định tài chính. Đây là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta lôi ra những cái giấy tờ mà chúng ta ít khi nhìn thấy, ít khi nhìn lại, để chúng ta làm những cái việc cần thiết. Tại vì chúng ta biết rằng là những việc này nó sẽ tới chỉ là đến khi nào thôi, chứ không thể nào bất cứ một ai cho chúng ta có thể vượt qua được. Mà nếu chúng ta cứ nói rằng là tôi bận lắm, tôi không có giờ như thế nào, thì có lẽ cũng không bao giờ chúng ta làm những cái việc cần thiết này nhé. Cái vấn đề đầu tiên là chúng ta phải xem rằng là gia đình của chúng ta ngày hôm nay được cấu tạo như thế nào. Những người mà có gia đình và có làm một cái gọi là revocable trust, và nếu cái trust của quý vị làm trước năm 2013, tức là 7 năm, ít nhất là 7 năm về trước rồi, thì chúng ta lấy ra chúng ta xem lại. Vào thời điểm đó thì hầu như ai cũng có cái gọi là AB trust. Tại sao chúng ta có cái AB trust vào cái thời đó? Là bởi vì cái thuế tài sản đó nó được khấu trừ rất ít. Và để bảo vệ cho chúng ta không phải trả cái thuế tài sản thì chúng ta làm cái AB Trust. Và vì nếu cái người phương ngẫu nào đó ra đi trước thì được khấu trừ cái tiền thuế tài sản, chứ nếu không thì không khấu trừ được nữa. Tức là bây giờ nếu có cặp vợ chồng làm một cái bộ trust năm 2010 đi, họ có, xin lỗi, năm 2009 đi, năm 2009, họ có 3 triệu, mà quý vị biết lúc đó đó, khấu trừ tiền thuế tài sản nó chỉ cho phép 700 ngàn đồng mỗi người thôi. Mà nếu nói là tổng số tài sản 3 triệu thì vợ 1 triệu rưỡi, chồng 1 triệu rưỡi. Mà nếu chồng mà ra đi trước vợ thì chỉ được khấu trừ có được 700 thôi. Rồi chúng ta có những cái vấn đề khác chúng ta có thể làm được. Chỉ là nếu chúng ta không khấu trừ cái số tiền đó vào lúc đó thì chúng ta không có khấu trừ được nữa về sau này. Nhưng mà về sau này vì tiền thuế tài sản nó càng ngày nó tăng lên. Năm 2010 không có thuế tài sản. Và vì vậy một người mất đi năm 2010 mà họ có đến 30 triệu nữa không trả thuế tài sản. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta mỗi một người được khấu trừ 12 triệu hơn. Và vì vậy chúng ta không làm cái loại AB Trust nữa. Chúng ta nói đến một cái loại trust là nếu mà người phối ngẫu này mất thì để tài sản cho người phối ngẫu kia. Và đi ngược lại. Và vì thế chúng ta ngồi lại chúng ta xem coi cái trust của mình nó như thế nào, nó làm được như thế nào, đã làm như thế nào, bây giờ mình muốn thay đổi như thế nào. Gọi điện thoại cho chúng tôi tham khảo và chúng tôi sẽ phải coi lại cái thuế của cái trust của quý vị và tình trạng tài chính của quý vị, tình trạng gia đình của quý vị trước khi chúng ta mới có thể nói đến cái vấn đề thay đổi hoặc là sửa những gì nó đã quá hạn hay là nó không còn hợp với cái tình cảnh của cái trường hợp gia đình ngày hôm nay nữa nhé. Chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài chính. Hoạch định tài chính thì chúng ta nghe chương trình thứ 2, thứ 3 và thứ 6, chúng ta biết những việc chúng ta cần phải làm. Nhưng mà chúng ta đã có những cái ký bảo hiểm nhân thọ, chúng ta đã có những cái giấy tờ chương trình về hưu. Chương trình về hưu là 401k, là IRA, là SEP IRA, là Personal Pension Plan, cái chương trình gì đó mà quý vị có. Và những cái khế ước bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có. Những khế ước living benefit như là những khế ước gọi là khi chúng ta đang còn sống chúng ta cần đến cái số tiền đó cho chính mình. Nhưng mà nếu chúng ta không xài đến nó thì cuối cùng tiền nó về đâu? Thì chúng ta phải ngồi xem lại ai là cái người chúng ta đặt tên vào đó để thừa hưởng cái số tiền này. Có những trường hợp khi mà họ biết về những cái việc cần phải làm như thế này, thế là họ lấy giấy tờ ra và họ thấy rằng là ồ, tên của cái người này vẫn còn nằm ở trên đây thầy. Cái người này là cái người tôi không muốn cho lãnh cái số tiền này. À, bây giờ họ mới thay đổi. Cho nên chúng ta làm việc này đi nhé. Đi tìm những giấy tờ này. Nếu quý vị không tìm được những giấy tờ này, thì quý vị gọi cho cái người agent làm việc với quý vị đó. Họ sẽ giúp cho quý vị tìm ra những cái giấy tờ này. Hoặc quý vị có thể làm một cái tờ giấy khác chỉ định ai là cái người sẽ lãnh những cái số tiền này của mình. Quý vị biết rằng là nếu mà quý vị để lại những cái số tiền mà không có người chỉ định lãnh cái số tiền đó thì những cái số tiền đó phải đưa vào probate. Nhưng mà nếu quý vị chỉ định ai là người lãnh cái số tiền đó thì họ là cái người lãnh, không ai tranh chấp được hết. Và đối với những cái khoản tiền về hưu, những cái khoản tiền life insurance đó thưa quý vị, đối với người lãnh ấy, họ lãnh và họ không có một cái khoản thuế nào phải trả cả. Nhưng mà đối với người làm chủ những cái tài sản đó, tức là cái người đó là cái người ngày hôm nay mất đi ấy, thì những cái số tiền đó nó nằm trong cái tổng số tiền tài sản cái người đó có để nói đến vấn đề có khấu trừ thuế hay không cần đến việc khấu trừ thuế. Nếu một người mất đi mà số tài sản họ nhiều quá, tức là họ trên cái số tiền được khấu trừ, thì mình phải làm một cái đơn thuế, nó gọi là cái 706, rất là phức tạp. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là lý do tại sao chúng ta làm một cái living trust là để chúng ta không phải vào trong tòa để giải quyết tài sản. Và chúng ta vẫn nghe và biết rằng là nó gọi là probate. Những cái khoản tiền nào trên 166.250 đồng, tôi vẫn nói đôm nay là trên 150.000 đi, thì quý vị phải đưa vào tòa để probate. Và vì vậy nếu quý vị có cái living trust mà ngày hôm nay quý vị có một cái chương mục và cái chương mục đó có 200.000 thì cái tên của cái chương mục đó nên nằm trong cái tên của cái living trust đó. Mặc dầu mình là cái người có quyền dùng cái tài sản đó, sở hữu là của mình, quyền dùng là của mình, dùng như thế nào là của mình. Đó là lý do tại sao mình làm cái revocable living trust. Nếu quý vị có những người thân trong gia đình là những người đang mất khả năng lao động, đang bị chậm phát triển, đang không đủ khả năng làm việc, hay là disabled, hay là mentally disabled, thì quý vị phải nghĩ đến một cái special needs trust. Tôi vẫn nói hoài, quý vị chưa thấy những cái trường hợp mà cái special needs trust nó cần đến cỡ nào, để rồi đến phút chót không có một cái special needs trust thì chúng ta phải đi qua biết bao nhiêu thủ tục để giữ lại cái số tiền phúc lợi mà cái người này đang nhận từ chính phủ. Người này là một người trẻ tuổi, một ngày người này là một cái người ở tuổi 40, người này là một cái người ở tuổi 50. Họ còn biết bao nhiêu thời gian trước mắt họ để họ sống. Và cái số tiền mình để lại cho họ, mình có nghĩ rằng là nó sẽ suốt đời cho họ không? Nếu cái số tiền đó là một cái số tiền lớn, có thể sẽ suốt đời. Nhưng nếu cái món quà là cái số tiền mình để lại cho họ vài trăm ngàn, thì phải làm thế nào để giữ lại cái số tiền đó để chăm sóc cho họ suốt cuộc đời còn lại của họ, khi mình không có ở đây để mà làm việc đó nữa? Cho nên chúng ta phải xem lại. Thêm vào đó, quý vị biết, mỗi một người chúng ta có thể cho một người khác một năm là 15.000 đô la, mà không nói đến vấn đề thuế như thế nào cả. Chúng ta có thể cho trong cái chương mục special needs đó mỗi một năm một số tiền 15.000, tích tiểu thành đại 10 năm là 150.000, rồi còn những cái tiền lời có thể bỏ vào trong đó nữa. Không phải là nhiều lắm, nhưng mà cũng là một số tiền. Và cái số tiền đó mình có thể dùng để mua tivi, mua quần áo, mua bàn ghế, mua những gì mà người thân của chúng ta cần đến, mà cái số tiền của chính phủ cung cấp cho họ mỗi tháng không có đủ bao nhiêu để họ có thể dùng. Đây là những cái việc chúng ta phải ngồi xuống để chúng ta làm. Trong thời gian này, chúng ta có rất là nhiều thời gian trong tay. Có những người nói tôi bận suốt ngày, đúng là như vậy. Nhưng mà hầu hết những người trong chúng ta đều có rất là nhiều thời gian trong tay. Nếu chúng ta chỉ có một số tiền trong nhà băng, chúng ta cũng cần phải ít nhất là một cái di chúc. Có nhiều phương cách. Nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị muốn để cái số tiền này lại cho 2-3 người con của mình, là một cái di chúc. Nếu quý vị nghĩ rằng là thôi tôi cứ để tên của nó là cái người đứng thừa hưởng cái chương mục này khi tôi mất, thì quý vị phải nói chuyện với nhân viên của nhà băng để đặt tên của những người mình muốn cho họ có vào trong đó. Nhưng đừng quên đặt tên vào trong đó, mà nếu quý vị thay đổi ý định thì quý vị phải làm lại tờ giấy khác. Đừng có quên cái việc đó. Nhiều người đến phút chót uống không biết bao nhiêu thuốc, nằm trên giường bệnh, muốn thay đổi những cái gì đó. Lúc đó cái sự thay đổi đó nó rất là nguy hiểm. Chưa chắc gì những người trước mà mình đặt tên họ vào đó họ chấp nhận cho cái sự thay đổi đó nữa. Rồi chúng ta xem rằng là cái Living Trust của mình đó, ngày hôm nay nó đã có cái tài khoản ở trong đó chưa? À, quý vị, nhiều khi có nhiều người làm Living Trust rồi, trong khi đó quý vị lại nói thôi, cái nhà băng của tôi để tên cái người này được lãnh, người kia được lãnh, tôi không bỏ vào trong trust. Cái đó là cái quyền của quý vị. À, cái nhà của quý vị là cái tài sản lớn nhất. Quý vị nói, tôi chưa đặt tên cái nhà của tôi vào trong trust. Tại sao vậy? Tại vì tôi không có làm được, tôi không biết làm, hoặc là tôi bận rộn, tôi không có thời gian. Vậy thì quý vị đâu có cần làm Living Trust. Cái Living Trust đó, nó không có nghĩa lý gì hết. Nếu mà cái tài khoản là cái căn nhà của quý vị lại không nằm trong tên của cái trust. Vì vậy mà nếu có chuyện gì xảy ra cho mình, thì những cái tài sản của mình lại đưa vào tòa để làm probate. Có một cái trường hợp, và đây không phải là một trường hợp hy hữu, đó là một trường hợp rất là đăng căn bản. Có những nhà băng, có những người chủ nợ, họ cho mình mượn tiền, nhưng mà họ thấy cái nhà mình nằm trong cái trust, họ nói tôi không có muốn làm, tôi không muốn làm loan này nếu có nhảy ở trong trust. Thì lấy ra, thì mình làm một cái chủ quyền, mình đổi ngược nó lại qua tên của mình, thay vì nó nằm trong trust. Rồi khi nào mà mình tài trợ lại rồi, thì mình lại làm một cái giấy bỏ nó vào trong trust trở lại. Đây là lý do tại sao quý vị làm việc này, để mà quý vị không có phải làm giấy tờ probate. Làm probate nó khá lâu dài, phức tạp và lại chi phí nhiều. Cho nên làm Living Trust nó lợi hơn. Nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm Living Trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị và những quý vị ở những tiểu bang có chương trình của Đài Viên Thao, quý vị có thể sở hữu chúng tôi trên làn sóng 1290 AM ở San Jose, ở những tiểu bang khác như Gaza ở miền Nam Cali, hoặc là những tiểu bang Georgia, ở những tiểu bang Seattle, Portland. Quý vị có thể sở hữu chương trình trên làn sóng của quý vị nơi địa phương ở Texas, ở Dallas, Texas. Nếu có những câu hỏi liên quan đến vấn đề hoạch định tài sản, quý vị gọi cho luật sư nơi vùng của quý vị ở nhé, để thăm hỏi, để tham khảo về những cần thiết, những việc cần thiết quý vị phải làm để bảo vệ tài sản của quý vị khi những chuyện không may xảy ra nhé. Bây giờ tôi nói về một cái văn bản chính mà nhiều người có rất là nhiều thắc mắc, đó là cái bản văn bản ủy quyền. Ủy quyền cho nó có rất là nhiều những cái lý do ủy quyền, ok? Và cái quan trọng là ai là người mình chỉ định để làm những cái việc cần thiết cho mình khi cái thời gian nó tới. Cái tờ giấy ủy quyền nó cho phép một người ký giấy tờ cho cái người mà đã ủy quyền cho mình trong cái trường hợp cái người đó vắng mặt hoặc không thể làm cái việc đó. Có nhiều trường hợp cái người chính là cái người ủy quyền đó muốn cái người được ủy quyền có thể ký những giấy tờ về tài chính, ví dụ như bán nhà chẳng hạn, ok? Cái người mà làm giấy ủy quyền này đó, họ có khả năng để ký giấy tờ, nhưng vì họ đi xa hay là họ không thể nào rời khỏi căn nhà của họ được. Bây giờ tôi nghĩ đến một cái trường hợp, một người muốn thay đổi cái ý định, cái chỉ định trong một tờ di chúc hoặc tờ trust. Và khi cái sự chỉ định này thay đổi, nếu nói đúng với phương cách làm việc trên pháp luật, thì chỉ định mà thay đổi những người đứng kế vị mình là trustee hoặc là executor thì phải được công chứng, tức là được notarize. Còn những chỉ định khác, mình chỉ cần chỉ định là được rồi. Nhưng mà đối với tôi thì bất cứ những cái sự chỉ định nào mà thay đổi về cái vấn đề trust hoặc là di chúc, tôi đều có nhân chứng hoặc là tôi đều cần phải công chứng những giấy tờ đó hết. Để mà cho biết mai sau này nếu có ai tranh chấp thì chúng ta có thể chứng minh được là người này có đầy đủ khả năng trí tuệ để làm việc này vào lúc đó. Rồi, nếu chúng ta nói về vấn đề Double Power of Attorney, tức là cái tờ giấy giấy ủy quyền đó ha. Chúng ta nói đến tờ giấy ủy quyền về sức khỏe, chúng ta nói đến tờ giấy ủy quyền về tài chính, chúng ta nói đến tờ giấy ủy quyền về bán nhà, chúng ta nói đến tờ giấy ủy quyền để mà người này có thể làm những cái việc đặc biệt gì đó cho cái người ủy quyền cho họ. Nếu chúng ta làm cái tờ giấy nó gọi là General Power of Attorney, tức là cái tờ giấy đó nó có hiệu lực ngay tức khắc. Khi chúng ta làm một bộ Living Trust, chúng ta không có làm tờ giấy đó. Tại sao phải làm tờ giấy đó? Khi mình còn có đủ khả năng để mà làm việc gì đó cho chính mình có cái quyền sở hữu của tài chính của mình. Mình đâu có làm cái General Power of Attorney để cái người đó có thể đi vào nhà băng làm những việc gì đó cần thiết cho mình hả? Đây là tôi đã thấy có nhiều những người làm Living Trust và có General Power of Attorney. Thế giờ này nó không đúng. Cái đúng là cái Springing Durable Power of Attorney. Tại sao nó có những cái chữ khác nhau? Tại vì điều luật đưa ra khác nhau, nó có ảnh hưởng khác nhau và nó có những cái sự hiệu lực khác nhau. Springing Durable Power of Attorney, tức là mình nói rằng là khi cái người này được chỉ định bởi tôi đó, ngày hôm nay họ không có cái quyền làm gì hết. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi không còn đủ trí tuệ và bác sĩ của tôi chứng nhận là tôi không còn làm việc này nữa, hai bác sĩ nhé, là không, chứng nhận tôi không làm việc này nữa, vì cái đầu óc của tôi nó không có còn có đủ trí tuệ để biết rằng là tôi làm gì phải, tôi làm gì trái nữa. Và nếu những cái việc như là làm việc với an sinh xã hội, như là làm việc với lại bác sĩ, như là làm việc với vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mình, thì cái power of attorney bắt đầu nó có hiệu lực sau khi hai bác sĩ đã chứng nhận là mình không còn có đủ trí khôn, đủ trí tuệ, đủ khả năng để làm việc này nữa. Hai cái giấy rất khác nhau. Ok, cho nên quý vị phải cẩn thận xem lại. Rồi thì là có người hỏi tôi, vậy thì cái giấy này nó có hiệu lực hoài hả? Cái giấy mà General Power of Attorney á, trong quá khứ nó chỉ có hiệu lực một thời gian thôi. Nhưng ngày hôm nay nó có hiệu lực cho đến khi nào cái người ủy quyền đó chết đi. Hoặc là trong cái tờ giấy General Power of Attorney nó chỉ định là cái giấy này chỉ có đủ quyền cho cái người được ủy quyền làm trong 3 tháng, 5 năm, 10 năm, tùy sự như vậy. Nếu không có cái giới hạn đó, thì cái giấy đó nó có hiệu lực mãi cho đến khi cái người ủy quyền đó ra đi. Thế là cái giấy ủy quyền đã chấm dứt. Bây giờ, tôi nói một cái thí dụ. Nếu quý vị cho cái người con quý vị cái tờ giấy ủy quyền để mà bán căn nhà của quý vị khi quý vị không có mặt ở trên quốc gia này, sau khi cái việc ủy quyền đó nó xong, nếu quý vị không hủy cái tờ giấy đó thì tờ giấy đó nó còn có hiệu lực mãi. Rất là nhiều người không có hiểu cái áp dụng và cái hiệu lực của cái giấy ủy quyền. Cái giấy ủy quyền nó có rất là nhiều quyền hạn. Nếu mình không hiểu mà mình cứ hết thì nhiều khi chúng ta không quay lại được. Vì cái giấy đó đã cho phép cái người được ủy quyền làm bất cứ cái gì, đi vào nhà băng rút hết tiền của mình ra cũng được nữa. Hay là quay qua bán căn nhà của mình cũng được nữa. Những trường hợp này đã xảy ra khá nhiều. Thậm chí ngay cả một người mẹ cuối cùng rút đi tất cả những cái phúc lợi thừa hưởng gia tài của một người con, là vì cậu ta bán nhà của mẹ cậu trong khi mẹ cậu vẫn còn sống. Chúng ta nên ngồi xuống, nhìn lại những giấy tờ chúng ta đã ký, chúng ta đã làm. Nếu đó không phải là ý định của mình, thì mình cần phải ngồi xuống ngày hôm nay và làm lại những việc gì cho nó đúng, để rồi chúng ta không phải thắc mắc. Nếu có những cái việc mình làm mà chúng ta không biết làm thế nào mà bỏ đi được, hay là xóa đi được, hay là làm cho nó không hiệu lực được, thì chúng ta tham khảo với luật sư. Ví dụ như cái tờ giấy nó gọi là Advanced Healthcare Directive, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe của mình. Quý vị cứ nghĩ rằng là một ngày nào đó mình không còn có thể có khả năng để làm những cái quyết định về cái sức khỏe của mình nữa. Vậy thì ai là người sẽ làm việc này cho mình? Nếu mình không làm cái tờ giấy này trước những cái lúc đó, vào những cái lúc đó là những cái lúc mà buồn rầu nhất, những cái lúc mà gọi là trầm trọng nhất, thì không ai có thể làm việc đó cho mình được hết. Vì mình không chỉ định ai cả. Nhưng nếu mình đã chỉ định người nào đó, thì người đó có đầy đủ quyền hạn để mà quyết định cái việc gì đó cần thiết làm cho mình với những cái tờ giấy mình đã ký. Và khi ký những tờ giấy đó phải có người công chứng hoặc là phải có người nhân chứng. Cứ khi chúng ta đến cái lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu gọi luật sư, chúng ta mới bắt đầu muốn làm giấy này, muốn làm giấy kia. Cái sự đòi hỏi của một cái tờ giấy làm về vấn đề sức khỏe nó cần có để mà chúng ta có thể giúp cho cái người này lúc đó quyết định là phải như thế nào về cái trường hợp bệnh tình y tế của mình vào lúc đó. Và những cái lúc đó là những cái lúc chúng ta không thể nào còn có thể suy nghĩ để mà muốn làm việc này hay muốn làm việc khác. Và gia đình thì lúc đó không còn có đủ tâm trí để mà có thể quyết định được nữa. Vì vậy, những việc này chúng ta cần phải làm. Ngồi xuống xem lại những giấy tờ chúng ta đã có. Nếu chúng ta muốn thay đổi cái người đứng đại diện cho mình, thì với cái tờ giấy ủy quyền về sức khỏe chúng ta có thể làm một tờ giấy mới, thì cái tờ giấy cũ nó không có hiệu lực. đối với cái di chúc, chúng ta có thể làm một cái di chúc mới, thì cái di chúc cũ đó không còn có hiệu lực. Đối với cái Living Trust, chúng ta có thể làm lại một cái văn bản Living Trust khác, nó gọi là Restatement, để cái Living Trust cũ chúng ta không còn có hiệu lực. Nếu chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó, hay là thay đổi nguyên cả một cái Living Trust, tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hoạch định tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong số phát thanh ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin làm hẹn nhé. Số điện thoại là 408-947-7717. À, thêm vào đó tôi muốn nói, có nhiều người để message, để lời nhắn cho tôi đó. Đây là những cái lời nhắn tôi nhận được nhé. Cái lời đầu tiên là luật sư gọi cho em ở cái số này nhé. Tôi cũng chả biết cái số nào. Quý vị nghĩ rằng là cái điện thoại của tôi nó có cái khả năng cho tôi biết cái số điện thoại của quý vị. Nó không có. Có những người để một cái lời nhắn rất là dài, không có tên. Rồi cuối cùng cũng không để số điện thoại. Có người thì lại để số điện thoại của văn phòng của tôi. Cho nên nếu quý vị không nghe tôi gọi lại, tức là cái điện thoại của quý vị, cái lời nhắn nó có cái vấn đề gì rồi. Chứ còn mỗi một ngày tôi đều gọi lại cho quý vị, nếu quý vị để lời nhắn cho tôi nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay và xin kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an bình, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại với Kim Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Kim Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.